Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Leafmure Mentorship Touchpoints to Empower Your Team and Accelerate Your Career của Amy Summers là sách về lãnh đạo và phát triển nhân sự. Tập trung vào vai trò của cố vấn trong môi trường làm việc đang thay đổi bởi tự động hóa, trí tuệ nhân tạo và mô hình làm việc từ xa hoặc kết hợp. Luận điểm trung tâm của sách là công nghệ có thể làm nhanh quy trình, nhưng không thay thế được sự định hướng có bối cảnh, phản hồi kịp thời và niềm tin hình thành giữa con người. Summers không xem mentoring là một chương trình nhân sự diễn ra định kỳ hay nghĩa vụ một chiều của cấp trên với cấp dưới. Bà đề xuất 10 điểm chạm cố vấn để nhà quản lý đưa những cuộc trao đổi có chủ đích vào công việc thường ngày. Cuốn sách vì thế hướng đến việc biến quản lý thành một thực hành phát triển con người liên tục. Dựa trên kinh nghiệm của tác giả trong lĩnh vực quan hệ công chúng và nền tảng cố vấn trực tuyến Inikivox, Lift đặt trọng tâm vào các hành động nhỏ nhưng nhất quán, nhằm củng cố năng lực, sự gắn kết và khả năng tiến xa của cả cá nhân lẫn đội ngũ. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, mentoring được xem là năng lực lãnh đạo hàng ngày, không phải hoạt động bổ sung. Điểm khác biệt nền tảng của Lift là Amy Summers đặt mentoring vào chính nhịp vận hành của công việc, thay vì chờ buổi đánh giá hiệu suất. Chương trình phát triển tài năng hoặc cuộc gặp cố vấn được lên lịch trang trọng. Người lãnh đạo được khuyến khích tạo ra các điểm chạm có chủ đích trong những tương tác thường nhật. Cách tiếp cận này giải quyết một vấn đề thực tế. Các chương trình mentoring chính thức thường ít diễn ra, khó mở rộng và dễ bị xem là việc ngoài lề khi đội ngũ bận rộn. Khi việc hướng dẫn được gắn với giao việc, phản hồi, giải quyết vấn đề và trao đổi về định hướng, nó trở nên gần với nhu cầu thực hơn. Ý nghĩa của mô hình này không nằm ở việc biến mọi cuộc trò chuyện thành một buổi huấn luyện. Điều quan trọng là nhà quản lý nhận ra lúc nào một tương tác có thể tạo thêm giá trị phát triển. Một lời giải thích về lý do đằng sau quyết định, một phản hồi cụ thể sau nhiệm vụ, hoặc một câu hỏi giúp nhân viên tự nhìn ra lựa chọn của mình đều có thể trở thành hành vi cố vấn. Điều đó giúp người trẻ hiểu không chỉ phải làm gì mà còn hiểu cách đánh giá tình huống trong tổ chức. Tuy nhiên, tính thường xuyên chỉ hữu ích khi đi cùng sự chú ý thật sự. Nếu các điểm chạm bị thực hiện máy móc, chúng có thể biến thành kiểm tra tiến độ đơn thuần. Lift vì vậy nhấn mạnh mentoring như một kỷ luật lãnh đạo dựa trên sự hiện diện, lắng nghe và ý định phát triển con người. Thứ hai, 10 điểm chạm tạo tính nhất quán cho quan hệ phát triển nghề nghiệp. Khung 10 điểm chạm là công cụ thực hành cốt lõi mà Lift giới thiệu. Theo thông tin công khai về sách, các điểm chạm này được thiết kế để giúp lãnh đạo xây dựng kết nối đều đặn và có chủ đích với đội ngũ, đồng thời có thể đặt vào quy trình làm việc hiện có. Giá trị của khung không chỉ là đưa ra một danh sách hành động, nó tạo một cấu trúc để người quản lý không phụ thuộc hoàn toàn vào cảm hứng, tính cách hoặc những thời điểm khủng hoảng mới quan tâm đến phát triển nhân viên. Trong công việc, cơ hội học hỏi thường bị phân mảnh. Nhân viên có thể nhận được chỉ dẫn kỹ thuật, nhưng không nhận được bối cảnh, tiêu chuẩn phán đoán hoặc góc nhìn về bước đi tiếp theo trong nghề nghiệp. Một hệ thống điểm chạm đều đặn có thể giảm khoảng trống đó vì nó nhắc lãnh đạo duy trì đối thoại thay vì chỉ can thiệp khi có sai sót. Sự lặp lại cũng tạo điều kiện để niềm tin tích lũy. Khi nhân viên biết rằng việc trao đổi phát triển không chỉ xảy ra lúc họ bị đánh giá, họ có nhiều khả năng nêu khó khăn, xin phản hồi và thử sức với trách nhiệm mới. Khung này cũng không nên bị hiểu là một công thức áp dụng y hệt cho mọi người. Nhu cầu của nhân viên mới, chuyên gia giàu kinh nghiệm và người đang chuyển sang vai trò quản lý sẽ khác nhau. Điểm mạnh của cách tiếp cận là tính đều đặn và khả năng điều chỉnh theo bối cảnh, không phải sự cứng nhắc của một lịch trình. Thứ ba, quan hệ con người bổ sung phần bối cảnh mà công nghệ quản trị không cung cấp. Lift được đặt trong bối cảnh nơi trí tuệ nhân tạo, tự động hóa và các bảng điều khiển số ngày càng hiện diện trong công việc. Amy Summers không phủ nhận ích lợi của công nghệ đối với năng suất và tổ chức thông tin. Lập luận của bà là công nghệ không tự tạo ra loại học hỏi diễn ra trong quan hệ giữa người với người. Dữ liệu có thể cho biết kết quả, tiến độ hoặc mức độ hoàn thành, nhưng thường không giải thích đầy đủ vì sao một lựa chọn lại phù hợp, cách xử lý sự mơ hồ hay cách xây dựng uy tín trong môi trường cụ thể. Đây là điểm đặc biệt quan trọng với người mới đi làm. Khi các vị trí đầu vào thu hẹp và làm việc từ xa làm giảm cơ hội quan sát đồng nghiệp, nhiều kiến thức ngầm của nghề nghiệp trở nên khó tiếp cận hơn. Nhân viên có thể hoàn thành nhiệm vụ qua hệ thống số nhưng vẫn thiếu hình mẫu về cách đặt câu hỏi, chuẩn bị cho cuộc họp, tiếp nhận phản biện hoặc kết nối các ưu tiên ngắn hạn với mục tiêu dài hạn. Mentoring bù vào khoảng trống này bằng đối thoại, ngữ cảnh và phản hồi theo thời điểm. Tuy vậy, thông điệp của sách không phải là đối lập con người với công nghệ. Cách đọc hợp lý hơn là phân biệt chức năng. Công nghệ có thể hỗ trợ theo dõi và phối hợp, còn lãnh đạo con người đảm nhận phần diễn giải, phán đoán và nuôi dưỡng sự tự tin. Trong môi trường số hóa, mentoring càng cần được thực hiện có ý thức, vì những cuộc gặp tình cờ không còn tự nhiên như trước. Thứ tư, mentoring là quan hệ hai chiều dựa trên tiềm năng, tin cậy và tăng trưởng chung. Một đóng góp đáng chú ý của Lyft là cách Amy Summers tránh định nghĩa mentoring như quan hệ cấp bậc đơn thuần. Theo định hướng của sách, đây là cam kết chung đối với tiềm năng, sự tin cậy và tăng trưởng nghề nghiệp, có lợi cho cả người hướng dẫn lẫn người được hướng dẫn. Cách nhìn này quan trọng vì mô hình một chiều dễ khiến mentoring trở thành việc truyền lời khuyên từ người có kinh nghiệm sang người ít kinh nghiệm. Trong khi đó, phát triển nghề nghiệp thường cần trao đổi, thử nghiệm và phản hồi qua lại hơn là các đáp án sẵn có. Khi người lãnh đạo chỉ tập trung vào việc bảo nhân viên phải làm gì, họ có thể tạo sự phụ thuộc. Ngược lại, khi họ giúp nhân viên hiểu bối cảnh, đặt câu hỏi tốt hơn và tự cân nhắc phương án, năng lực tự chủ có cơ hội tăng lên. Tin cậy là điều kiện cần cho quá trình đó. Người được cố vấn phải có cảm giác rằng họ có thể chia sẻ vướng mắc hoặc tham vọng mà không bị quy thành yếu kém hay thiếu cam kết. Người cố vấn, về phần mình, cần giữ ranh giới rõ ràng và không biến mentoring thành kiểm soát vi mô. Tính hai chiều cũng làm mới vai trò của người lãnh đạo. Qua việc lắng nghe, họ tiếp cận được những góc nhìn mới về công việc, rào cản trong đội ngũ và kỳ vọng của các thế hệ nhân sự khác nhau. Vì vậy, mentoring trong Lyft không chỉ là công cụ giữ chân nhân viên. Nó là một kênh học hỏi giúp lãnh đạo điều chỉnh cách quản lý và duy trì sự kết nối với thực tế vận hành. Cuối cùng, phân tán trách nhiệm cố vấn giúp xây dựng văn hóa đội ngũ và hạn chế quá tải lãnh đạo, Lyft gợi ra một hệ quả tổ chức quan trọng. Mentoring không thể bền vững nếu mọi nhu cầu phát triển đều dồn lên một người quản lý. Khi lãnh đạo vừa chịu trách nhiệm kết quả, vừa phải hướng dẫn sâu từng thành viên trong mọi vấn đề, họ dễ kiệt sức, còn nhân viên lại phụ thuộc vào một nguồn hỗ trợ duy nhất. Vì thế, việc phân tán năng lực cố vấn trong đội ngũ là một hướng đi hợp lý. Nó không có nghĩa là xóa trách nhiệm của quản lý, mà là tạo môi trường nơi nhiều người có thể chia sẻ kinh nghiệm, phản hồi và cơ hội kết nối. Cách làm này phù hợp với bản chất của học hỏi nghề nghiệp. Một nhân viên có thể cần người quản lý để hiểu ưu tiên và tiêu chuẩn của vai trò, nhưng cũng có thể học kỹ năng thực tế từ đồng nghiệp giàu kinh nghiệm hơn hoặc nhận góc nhìn mới từ người ở bộ phận khác. Mạng lưới hỗ trợ đa dạng giúp giảm rủi ro khi một mối quan hệ không đáp ứng được tất cả nhu cầu. Nó cũng làm cho kiến thức ít bị giữ trong các cá nhân then chốt. Dù vậy, phân tán mentoring không đồng nghĩa với giao phó tùy tiện. Tổ chức vẫn cần coi trọng chất lượng phản hồi, sự tôn trọng và trách nhiệm trong các tương tác phát triển. Nhà quản lý có vai trò nêu gương bằng cách tạo điều kiện cho sự hợp tác và ghi nhận hành vi hỗ trợ người khác. Theo tinh thần của Lyft, văn hóa mentoring được tạo nên từ các hành động lặp lại trong công việc, chứ không chỉ từ một khẩu hiệu về phát triển nhân tài. Kết luận, Lyft phù hợp nhất với quản lý tuyến đầu, trưởng nhóm, người đang chuyển sang vai trò lãnh đạo và các chuyên gia phụ trách phát triển nhân sự hoặc xây dựng văn hóa đội ngũ. Sách cũng có ích cho những người làm việc với nhân sự, đầu sự nghiệp, đặc biệt trong môi trường từ xa hoặc kết hợp, nơi cơ hội học qua quan sát và trao đổi không chính thức đã giảm đi. Lợi ích thực tế của cuốn sách nằm ở việc chuyển mentoring từ một khái niệm được đồng tình rộng rãi nhưng khó duy trì thành một thực hành có cấu trúc thông qua 10 điểm chạm. Người đọc có thể dùng định hướng này để xem lại các tương tác hiện tại, từ giao việc, phản hồi đến trao đổi về định hướng, và nhận diện nơi mình đang bỏ lỡ cơ hội phát triển người khác. So với nhiều sách lãnh đạo nhấn mạnh hiệu suất, chiến lược hoặc kỹ năng giao tiếp theo nghĩa rộng, Lyft nổi bật nhờ đặt trọng tâm cụ thể vào mentoring như một thói quen vận hành. Sách không định vị cố vấn như một đặc quyền dành cho nhân sự tiềm năng cao, cũng không giới hạn nó trong một chương trình ghép cặp chính thức. Thay vào đó, Amy Summers lập luận rằng sự hướng dẫn có bối cảnh, tính người và sự nhất quán cần được đưa vào công việc hàng ngày. Đây không phải cuốn sách hứa hẹn một giải pháp công nghệ hay một mô hình quản trị phức tạp. Điểm mạnh của nó là lời nhắc có tính thực tế. Trong thời đại công cụ số phát triển nhanh, năng lực phát triển con người vẫn phụ thuộc vào chất lượng của các mối quan hệ làm việc. Nếu bạn muốn ủng hộ Amy Summers, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!